tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, Moscow theo dõi sát sao các diễn biến chính trị hiện nay tại Pháp, một thắng lợi của đảng cực hữu Tập hợp dân tộc Rassemblement National RN trong kỳ bầu cử quốc hội Pháp diễn ra hai vòng ngày 30 tháng 6 và mùng 7 tháng 7 sẽ là một tin tốt lành cho Điện Kremlin. Dù vậy, giới phân tích Nga cũng nghi ngại rằng ít có khả năng có những thay đổi đường hướng triệt để của Pháp trong việc hậu thuẫn Ukraine. Kết quả bầu cử Nghị viện châu Âu tại Pháp với thắng lợi của đảng cực hữu Tập hợp dân tộc RN và thông báo giải tán quốc hội của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được truyền thông, giới phân tích và chính trị gia tại Nga bình luận nhiều trong những ngày qua. Chủ tịch Quốc hội Nga nói đến sự phá sản chính trị của Tổng thống Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Bà Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga thì cho đấy là dấu hiệu của một xu hướng suy yếu tính chính đáng của những ai cắt đứt mối liên hệ với cử tri, hết lời dẫn. Tờ báo thân Điện Kremlin Komsomolskaya Pravda khẳng định, kể từ giờ, ông Macron không còn tính chính đáng, giống như đồng nhiệm Ukraine Volodymyr Zelensky, người mà nhiệm kỳ tổng thống đã kết thúc từ hôm 20 tháng 5. Cựu Tổng thống Nga ông Dmitry Medvedev còn đi xa hơn khi viết trên mạng xã hội X rằng đã đến lúc từ chức, đáng vứt vào thùng rác lịch sử, hết lời dẫn. Về phần Điện Kremlin, không một lời bình luận về sự trỗi dậy của phe cực hữu tại Pháp cũng như thông báo tổ chức bầu cử sớm quốc hội khi xem đấy là chuyện nội bộ ở Pháp. Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố Nga cẩn trọng theo dõi mọi diễn biến do thái độ cực kỳ thiếu thân thiện, thậm chí là thù địch của các nhà lãnh đạo Pháp đối với Nga. Cũng theo ông Peskov, Điện Kremlin theo dõi sát sao động thái của các đảng cánh hữu hiện đang lan rộng tại châu Âu và Pháp, những đảng mà cùng với thời gian sẽ theo gót chân của các đảng ủng hộ châu Âu, hết lời dẫn. Theo giới quan sát tại Pháp, những phát biểu trên của phát ngôn viên Điện Kremlin dường như cho thấy Moscow phần nào đã bị bất ngờ trước kết quả cuộc bầu cử, nhưng cũng không che giấu niềm hân hoan của họ về cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Pháp. Bởi vì trong nhãn quan giới chức Nga, Tổng thống Emmanuel Macron giờ bị coi như là ngọn lao chống Nga trong lòng khối Liên hiệp châu Âu, theo như nhận định của nhà nghiên cứu Igor Delanoe, phó giám đốc Đài quan sát Pháp-Nga với RFI tiếng Việt.
Il n'en demeure pas moins qu'il y a évidemment une forme de satisfaction, ne serait-ce que parce que.
Rõ ràng là có một sự hài lòng. Đó là vì ông Emmanuel Macron trong những tháng gần đây đã đưa ra nhiều quan điểm thực sự là gay gắt đối với Nga. Ông ấy đi từ chỗ nói không nên làm bẽ mặt nước Nga cho đến không thể để cho Nga thắng, rồi điều chuyên viên quân sự Pháp đến Ukraine. Chỉ trong vòng 2 năm mà Pháp đã thay đổi nhiều lập trường. Do vậy, lẽ đương nhiên là Điện Kremlin phải theo dõi xem các cuộc bầu cử này sẽ diễn ra như thế nào, cuộc bầu cử lập pháp sẽ có tiến triển ra sao.
Truyền thông Pháp, các cuộc tranh luận công khai là những đối tượng được Nga quan tâm đến nhiều nhất. Trên đài phát thanh France Culture, nhà báo Paul Gogo, thông tín viên cho nhiều kênh truyền thông Pháp ở Moscow nhận định, tại Nga, người ta xem các cuộc tranh luận công khai như là một cuộc xung đột tiềm tàng, một chiếc gai trong gót chân ban lãnh đạo Pháp, một khe hở của các nền dân chủ cần phải được khai thác. Rõ ràng, đà thắng thế của đảng cực hữu Tập hợp dân tộc RN ở Pháp là một tin tốt lành cho Nga. Ông Maxim Yushin, một cây bút bình luận của tờ báo Nga Kommersant FM cho rằng, xin trích, trong tương lai gần, Tổng thống Pháp sẽ không thể tập trung nhiều cho Ukraine, cũng như không thể thiết lập một liên minh chống Nga như ông ấy đã hoạt động tích cực trong nhiều tháng gần đây. Đối với nhiều nhà phân tích tại Nga, giả thuyết đảng RN, một đảng chính trị có những đường lối chính sách gần gũi với Nga, lên cầm quyền có thể được xem như là hồi kết cho chính sách hậu thuẫn Ukraine. Bởi vì đường lối chính trị của RN là bằng cách này hay cách khác, cuộc xung đột ở Ukraine phải được giải quyết và nước Pháp không thể lãng phí hàng tỷ euro tiền thuế của người dân để chi viện cho Kiev. Giới chuyên gia Nga nhận định rằng đường hướng chính trị của RN khác xa với chính sách của ông Macron. Theo học giả Nikolai Topornin, giám đốc Trung tâm Thông tin Châu Âu, giáo sư thỉnh giảng Viện Quan hệ Quốc tế Nga, vốn thân cận với Điện Kremlin, được tờ Le Figaro trích dẫn, có cho rằng bà Le Pen và ông Bardella có ý tưởng đưa hai bên tham chiến đến bàn đàm phán hòa bình, không cung cấp cho Ukraine các phương tiện chiến tranh lâu dài. Hết lời dẫn. Trước khả năng xảy ra một cuộc sống chung chính trị tại Pháp, liệu rằng tương lai sự hậu thuẫn của Paris dành cho Kiev có thể trở nên mờ mịt như trong đợi từ Moscow hay không? Về điểm này, trả lời RFI tiếng Việt, chuyên gia Igor Delanoe giải thích thêm.
C'est assez sceptique parce que en France, le système est fait telle sorte que tout ce qui dépend de la politique étrangère et de la politique de défense.
Điều này là khó đoán vì ở Pháp hệ thống chính trị được thiết lập theo cách mà mọi thứ phụ thuộc vào việc chính sách đối ngoại và quốc phòng vẫn nằm trong tay Tổng thống nước Cộng hòa. Đây là những lĩnh vực mà tính đặc quyền và cụ thể hơn khi nói về vấn đề Nga. Ông Macron trên thực tế đã tập trung, tuy không phải là tất cả quyền lực, nhưng trong mọi trường hợp là tất cả các cơ chế ra quyết định tại Điện Élysée. Bộ Ngoại giao vốn có những quyền hạn rất ít về hồ sơ này, cùng với Bộ Quốc phòng là những bên thực hiện các lệnh từ Tổng thống. Vì thế tôi nghĩ là sẽ không có sự thay đổi triệt để nào. Nhưng chúng ta có thể hình dung rằng ông Bardella, nếu trở thành thủ tướng, sẽ có thể tham gia vào đời sống chính trị theo kiểu của thủ tướng Ý Meloni hiện nay. Nghĩa là ông ấy sẽ không hẳn phá dỡ hay tìm cách tháo dỡ hết những gì đã được thực hiện trước đây trên phương diện chi viện cho Ukraine. Tôi không rõ là họ có mong muốn hay chí ít là sẽ có các phương tiện để thực hiện hay không. Còn phải chờ xem thế cân bằng quyền lực trong quốc hội như thế nào. Nhưng có lẽ về cơ bản, Đảng Tập hợp Dân tộc sẽ giữ y nguyên những gì đã làm được cho đến hiện tại.
Dẫu sao thì đối với Tổng thống Nga, sự trỗi dậy của phe cực hữu tại Pháp và trong chừng mực nào đó là phe cực tả, nước Pháp bất khuất LFI, thì những đảng chính trị có những đường lối chính sách gần gũi với Nga, có những mối liên hệ chặt chẽ với Nga đã là một cơ hội ngoài mong đợi. Theo nhận định từ nhà báo Pongogo, nếu về đầu cuộc bầu cử lập pháp lần này, đảng EN của bà Marine Le Pen sẽ đảm nhận nhiều vị trí quan trọng hơn trong quốc hội, và như vậy, điều này sẽ tiếp thêm nhiều sức cho Điện Kremlin. Đối với Tổng thống Nga, đảng EN tại Pháp là một cỗ máy phát lại các tuyên truyền của Điện Kremlin. Nhà nghiên cứu Igor Delanoe nhấn mạnh thêm rằng đảng EN trong tương lai có thể sẽ đóng vai kẻ thọc gậy, gây khó khăn cho các chính sách của Liên Âu, nhất là trong việc hỗ trợ Ukraine hiện nay.
En revanche, pour ce qui est ensuite de l'aide à venir, essayer de comment dirais-je.
Đối với những khoản viện trợ trong tương lai, Đảng Tập hợp Dân tộc sẽ nỗ lực gây cản trở, hoặc chí ít là dùng khoản viện trợ này để mặc cả việc thông qua viện trợ đổi lấy những tiến bộ trên phương diện chính trị nội bộ, chẳng hạn. Do vậy, tôi không nghĩ là trong tức thì sẽ có những thay đổi triệt để. Hơn nữa, tôi cũng không nghĩ rằng Nga tin sẽ có những thay đổi cơ bản, tiến trình của mọi việc. Nhưng rõ ràng, về phía châu Âu và các nước hoài nghi đối với việc hỗ trợ Ukraine như cung cấp vũ khí cho Kiev chẳng hạn, thì một chính phủ do Đảng Tập hợp Dân tộc lãnh đạo sẽ làm gia tăng thêm hàng ngũ của những nước hoài nghi đó.
Dù vậy, ông Igor Delanoe cảnh báo rằng, ngay cả những nước hoài nghi nhất như Hungary của Thủ tướng Viktor Orbán, dù ra sức cản trở mãnh liệt, nhưng cuối cùng cũng phải thuận theo ý của Ủy ban châu Âu. Cũng theo ông Delanoe, việc đảng EN có lên cầm quyền sau kỳ bầu cử, đó chưa hẳn là một cuộc cách mạng đối với Nga. Đây cũng là quan điểm của nhà chính trị học người Nga Nikolai Topornin, được tờ Le Figaro trích dẫn. Ông viết xin trích, các biện pháp trừng phạt do Mỹ và châu Âu áp đặt nhằm vào Nga là rất nghiêm khắc. Sự trỗi dậy duy nhất của một chính phủ thân Nga có lẽ sẽ chẳng làm thay đổi gì trong tình huống hiện nay. Ông Emmanuel Macron vẫn sẽ là tổng thống và chính sách đối ngoại là nằm trong tay nguyên thủ quốc gia, theo như hiến pháp. Rất ít có khả năng giọng điệu giữa Pháp và Nga sẽ được cải thiện trong tức thì. Nhưng ít ra chúng ta có thể hy vọng rằng mối quan hệ giữa hai nước sẽ không trở nên tồi tệ hơn. Nhà chính trị học Alexei Chikachev còn đưa ra kịch bản tồi tệ hơn khi không loại trừ khả năng rằng nếu lên cầm quyền, nhà lãnh đạo trẻ của đảng RN sẽ nỗ lực đưa ra các phát biểu hiếu chiến hơn với Moscow nhằm làm trong sạch mình hơn.